Tuyệt thế vũ thần, chương 687. Điều kiện tiên quyết trở thành thiên vũ. Gocchuyenaudio.com. Đợi mọi người đều ngồi xuống, lão già kia mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt rất bình thường, nhưng dưới ánh nhìn này, ai cũng cảm thấy mình không còn gì che giấu, không còn bất cứ bí mật nào, mọi thứ dường như đều bị hai con mắt này nhìn thấu. Các ngươi, vì sao tới đây? Lão nhân mở miệng hỏi, mọi người ngớ người, vì sao tới đây? Đương nhiên là vì tăng lên thực lực, vì muốn nhìn thấy tồn tại cường hãn trong truyền thuyết. Vì võ đạo mà đến. Trong đó có một người trả lời, đại lục cửu tiêu, người nào không vì võ đạo, võ tu hùng mạnh không gì không làm được, thông thiên triệt địa, nắm giữ vận mệnh của người khác. Các ngươi cũng vậy sao? Lão nhân đưa mắt nhìn mọi người, đa số mọi người đều gật đầu, bọn họ đều vì võ đạo mà đến. Tốt, các ngươi đã vì võ đạo mà đến, vậy thì ai nói cho ta biết, võ đạo là cái gì? Lời nói bình thản của tôn giả truyền vào trong óc mọi người, làm mọi người run lên, cái gì gọi là võ đạo? Võ giả cường đại được mọi người tôn sùng, vượt lên phía trên, lật tay thành mây, đảo tay làm mưa. Nhưng, võ đạo là cái gì? Rất ít người trong bọn họ muốn nghĩ tới, cho nên, mọi người liền trở nên im lặng. Không ai có thể nói cho ta biết sao? Tôn giả lại mở miệng hỏi, sắc mặt mọi người dần cứng lại, vấn đề đơn giản như vậy, bọn họ lại không biết trả lời thế nào. Rất nhiều người đều cúi đầu cảm thấy thẹn, ngay cả võ đạo các ngươi còn chưa rõ ràng, còn nói gì theo đuổi võ đạo. Tôn giả thở dài, mọi người càng thêm xấu hổ, bọn họ luôn miệng nói theo đuổi võ đạo, trèo lên con đường võ đạo, nhưng võ đạo là thì không ai trả lời được. Võ đạo ta đại khái có thể phân ra mấy quá trình tu luyện công pháp võ kỹ, rèn luyện thân thể, khai quật lực lượng bản thân, cũng khai quật ra lực lượng, đột phá cực hạn của mình. Quan ngộ, mượn lực lượng của tự nhiên, lợi dụng lực lượng tự nhiên. Sau đó, nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay, lĩnh ngộ được áo nghĩa trong đó, biến lực lượng thiên địa cho ta sử dụng. Cuối cùng các ngươi cũng không cần nghĩ. Lão nhân chậm rãi nói, lại nói tiếp, đây là cách nhìn võ đạo của ta, các ngươi nghĩ sao? Bước đầu tiên là lực lượng bản thân, bước thứ hai là mượn lực lượng thiên địa, bước thứ ba là nắm giữ lực lượng của thiên địa trong tay. Rất hình tượng, làm người nghe dễ dàng hiểu được. Hơn nữa, sự thật hình như cũng như thế, từ lúc nhỏ yếu ban đầu chính là dựa vào lực lượng của chính mình, đến sau thì dựa thế, lợi dụng lực lượng bên ngoài, càng về sau, khi quen thuộc thì nắm giữ vào trong tay. Từng bước lên trời, có thể nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay thật sự mới là cường giả. Tôn giả e là cũng không thể nắm giữ trong tay a. Lời của ta các ngươi hiểu được không? Lão nhân lại hỏi tiếp mọi người dùng mình. Hiện tại chúng ta tu luyện, vận hành công pháp, hấp thu nguyên khí thiên địa, đây là mượn dùng lực lượng của thiên địa, chúng ta nghiên cứu thần thông võ đạo, thủ đoạn công kích, lĩnh ngộ ý chí, những thứ này đều là mượn dùng lực lượng của thiên địa. Ai có thể mượn được nhiều lực lượng của thiên địa hơn, hiểu được dùng ý chí nắm giữ lực lượng thiên địa nhiều hơn, thì kẻ đó càng mạnh hơn. Có người lập tức nói, tôn giả gật đầu. Đại khái có thể nói như thế, lực lượng thiên địa tự nhiên, làm cho thần thông thủ đoạn của các ngươi trở nên mạnh mẽ, khiến gocchuyenaudio.com, lực lượng ý chí của các ngươi trở nên cường đại hơn. Các ngươi không ngừng tiếp cận lực lượng thiên địa, chỉ có thể như vậy tu vi các ngươi mới có thể không ngừng tiến bộ. Lâm Phong không ngừng gật đầu, điểm này, hắn lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn một chút. Bất kể là trên kiếm đạo, hay là lực lượng Phật ma, lực lượng bản thân đều có gông cùng xiềng xích, chỉ có thể dùng lực lượng bên ngoài, mượn lực tự nhiên mới có thể làm cho kiếm phát ra uy lực mạnh mẽ hơn, trở nên càng mạnh, càng thêm kinh khủng. Lĩnh ngộ được điểm này, vậy các ngươi lại nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể đề thăng tu vi? Có đủ lực lượng chân nguyên, cảnh giới rồi thì tất nhiên sẽ tăng lên tu vi. Có người trả lời, cảnh giới, đó là gì? Tôn giả hỏi tiếp mọi người sừng sốt cảnh giới là gì? Cảnh giới, làm thế nào để tăng lên? Tôn giả lại hỏi, cảnh giới là một loại lĩnh ngộ càng sâu, cảnh giới càng cao. Có người trả lời, cảnh giới là thứ võ giả sử dụng thường xuyên, nhưng lại là thứ hư ảo không nói thành lời. Cảnh giới, trên ý nghĩa là phân chia ngang bằng với tu vi. Cảnh giới đạt được rồi, chỉ cần tu luyện thì sớm hay muộn các ngươi liền có thể bước vào cảnh giới đó. Chúng ta không lúc nào không lợi dụng cảnh giới của chúng ta, cảnh giới trên tu vi, cảnh giới trên thần thông võ đạo. Cảnh giới tăng lên, giống như nước và đá. Tôn giả nói xong, lão vung tay, lập tức giữa hư không xuất hiện một giọt nước không ngừng nhỏ xuống trên mặt đá. Cảnh giới của các ngươi giống như đá này, không chút sứt mẻ, mà tu luyện của các ngươi thì giống như nước, cảnh giới tăng lên tựa như nước chảy đá mòn, nước chảy thành sông. Muốn làm cho nước chảy đá mòn, vậy thì có rất nhiều phương pháp. Các ngươi có thể thay đổi tốc độ nước chảy, làm cho lượng nước chảy qua nhiều hơn trong một khoảng thời gian, có thể để nước nhỏ từ trên xuống. Các ngươi còn có thể làm cho nước sắc bén hơn, làm cho lực lượng của nước mỗi lần va chạm vào đá càng mạnh hơn. Các ngươi muốn nước chảy đá mòn nhanh hơn, còn muốn nước chảy đá mòn nhanh hơn, còn muốn mỗi giọt nước này đều rơi vào một chỗ, mới có thể tạo thành nước chảy thành sông trong thời gian ngắn nhất. Theo tiếng nói của tôn giả, một giọt nước rơi xuống vang lên, lọt vào trong đá. Các ngươi hiểu chưa? Tôn giả vung tay, giọt nước cùng hòn đá biến mất. Tại trong một khoảng thời gian, nhiều giọt nước rơi lên đá nhiều hơn chính là chăm chỉ, khiến cho nước trở nên sắc bén, tăng lên lực va chạm chính là kỹ xảo, là lĩnh ngộ. Nước chảy đá mòn, mỗi một lần đều giọt vào một vị trí chính là niềm tin, là chuyên chú, là kiên trì trước sau không ngừng nghỉ. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, tôn giả ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Phong, mỉm cười nói. Đúng, muốn nâng cao cảnh giới, dựa vào chăm chỉ, dựa vào giao tranh, còn phải dựa vào thiên phú, dựa vào kỹ xảo, dựa vào tinh thần chấp nhất đối với võ đạo. Các ngươi đều là thiên tài tuyết vực thiên vũ cảnh cũng không cách xa đối với các ngươi, chỉ cần các ngươi có phương pháp chính xác, suy nghĩ lĩnh ngộ, đi giao tranh chiến đấu thiên vũ cảnh sẽ rất gần với các ngươi. Thiên vũ, dành như ý nghĩa, muốn đạt tới cảnh giới, là thiên nhân hợp nhất, chỉ có cường giả thiên nhân hợp nhất mới có thể thông qua lĩnh ngộ sức mạnh của tự nhiên, thành tựu thiên vũ. Muốn bước vào thiên vũ, đầu tiên phải, gocchuyenaudio.com, bước vào thiên nhân hợp nhất, mọi người run rẩy, thiên vũ lại còn có điều kiện hà khắc như thế, thiên nhân hợp nhất mới có thể bước vào. Sau khi bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi càng thêm chú trọng hơn đối với lực khống chế với lực lượng tự nhiên, các ngươi cần tu luyện thủ đoạn thần thông cường hãn. Các ngươi cần lĩnh ngộ lực lượng ý chí, ngọn lửa ý chí kiếm đạo, hoặc là thương thiên ý chí. Cùng cấp bậc thiên vũ cảnh, nhưng một người lĩnh ngộ ý chí cường hãn, người còn lại không có lĩnh ngộ được, vậy thì kẻ lĩnh ngộ dễ dàng đánh bại người không có. Phía trên thiên vũ cảnh, các ngươi phải làm cho ý chí đạt tới viên mãn, bước vào áo nghĩa, cường giả thành tựu áo nghĩa, đối với các ngươi mà nói thì còn quá xa xôi. Đã có thể bắt đầu nhìn trộm được sức mạnh của thiên địa, cường giả áo nghĩa liền trở thành tôn giả. Thiên nhân hợp nhất có thể nhập thiên vũ, cường giả áo nghĩa mới có thể thành tôn giả, thật khủng bố. Còn một điều, dù là thiên nhân hợp nhất nhưng lòng có chấp niệm không thể buông bỏ, trong lòng có vướng bận vẫn không thể thăng cấp thành thiên vũ, trở thành cường giả thiên vũ. Chỉ có thiên nhân hợp nhất tâm vô tạp niệm, người hợp nhất với thiên địa thiên cùng ý hợp mới có thể từ huyền vũ cảnh lột xác thành thiên vũ cảnh. Thiên vũ, chỉ có thiên nhân hợp nhất, phù hợp với lực lượng của thiên địa mới có thể bước vào thiên vũ cảnh. Cách chương.